Ông Martin thấy những giọt lệ trong đôi mắt Teresa. Cô kể lại, người nhìn tôi với lòng âu yếm không thể tả, áp đầu tôi lên trái tim của người và hỏi:
"Chuyện gì vậy con yêu? Hãy nói cho cha nghe đi."
Rồi người đứng dậy, bước đi chậm chậm như để che giấu cảm xúc của mình, trong khi vẫn giữ đầu tôi phía trái trái tim người. Ta có thể đoán được Teresa cảm động dường nào. Với vài câu vắn tắt, cô xin cha cho phép mình được vào tu trong dòng Carmel dịp lễ Giáng sinh sắp tới, nghĩa là trước cả khi cô tròn 15 tuổi. Tội nghiệp ông Martin, ông biết rằng Teresa thế nào rồi cũng sẽ đi, nhưng không ngờ việc đó lại đến sớm như thế. Ông đã mơ ước sẽ giữ cô sống lâu dài ở bên ông. Teresa kể: "Cha tôi đã khóc, nhưng người không nói gì để khỏi ngăn cản ơn gọi của tôi. Ông chỉ nói với cô rằng cô còn quá trẻ để đi tu, nhưng cô gái đã hăng hái biện hộ cho lập trường của mình, khiến người cha thân yêu đã bị thuyết phục. Tận đáy lòng, ông thấy đó là hy sinh lớn lao nhất mà ông dành cho Chúa khi dâng đứa con yêu quý của mình cho người."
Rồi ông hái một bông hoa nhỏ màu trắng, hoa đồng nội đơn sơ, và trao cho con gái. Teresa sẽ giữ bông hoa khiêm tốn ấy suốt đời, bông hoa mà người cha tội nghiệp trao cho trong ngày đau đớn ấy. Cô gắn nó lên tấm ảnh Đức Mẹ chiến thắng. Cô hiểu ra ý nghĩa tượng trưng của nó. Bông hoa nhỏ trắng xinh ấy chính là cô. Cô phải giữ mãi được lòng đơn sơ, trong trắng và trung thành. Sau này khi người ta xin cô viết tập hồi ký cuộc đời cô, cô sẽ ghi tựa đề cho tập ấy là "Câu chuyện mùa xuân của một bông hoa trắng nhỏ".
Việc Teresa đi tu cần phải được cậu Geraint đồng ý, vì không có chuyện quan trọng nào trong gia đình ông Martin mà không có sự đồng ý của cậu. Nhưng chuyện bây giờ lại khác. Người cậu lúc đầu phản đối quyết liệt và nói rằng đi tu như thế là điên. Cậu không nhượng bộ, chỉ có phép lạ mới giải quyết được vấn đề.
Teresa cầu nguyện và đau khổ trong 3 ngày. Rồi cô trở lại gặp ông. Người cậu đã thay đổi hẳn. Ông nói rằng mình đã nhận được một dấu hiệu của Chúa và ông hoàn toàn bằng lòng. Phép lạ đã hoàn thành.
Về phía gia đình, mọi chuyện đều tốt đẹp. Chị Celine dù cũng muốn đi tu và lớn tuổi hơn Teresa, nhưng đã nhường cho em phần lợi thế của mình để ở nhà với cha. Về phía dòng Carmel thì lại khác. Mẹ bề trên Marie de Gonzague đồng ý, nhưng cha bề trên lại không muốn chấp thuận. Chuyển Teresa vào dòng lúc 15 tuổi, cô phải đợi đến năm 21. Dù được nghe nhiều lý do và lời giải thích, cha vẫn khăng khăng không chịu. Cha sẽ gửi ông Martin và cô con gái lên gặp Đức Giám Mục nếu họ muốn. Ông Martin sầu não vì nỗi lo buồn của Teresa nên đã đề nghị sẽ đích thân dẫn cô tới tòa giám mục ở Bayeux. Tận thâm tâm, Teresa đã từ giã mọi cảnh vật mà cô yêu mến rất nhiều này. Cô cương quyết sẽ không đón mừng mùa xuân tới trong ngôi nhà thân thương và nơi mảnh vườn của gia đình nữa. Sự cầu xin của cô và lời can thiệp đầy quảng đại của người cha đã làm động lòng vị giám mục và cha tổng đại diện. Tuy nhiên, một mình giám mục cũng không thể tự quyết định việc này, nên ngài tuyên bố là cần phải nói chuyện với cha bề trên dòng Carmel. Tức thì Teresa bật khóc vì cô biết cha bề trên đó nghĩ gì. Vị giám mục hết sức an ủi cô, nhưng cũng chẳng đồng ý gì thêm. Đối với ngài, thật khó mà hiểu ngay được vị thánh trẻ đang ở trước mặt mình là ai. Ông Martin muốn đầy lòng dũng cảm hy sinh đến tận cùng, nên báo cho Teresa là mình có ý đưa cô đến Roma, nhân cuộc hành hương sắp tới do giáo phận tổ chức để xin chính Đức Giáo Hoàng ban phép cho mơ ước của cô.
Người ta tự hỏi nên ngưỡng mộ điều nào nhất? Tính kiên trì của người con, vì một khi biết điều mình muốn thì muốn nó trọn vẹn, hay lòng quảng đại lạ lùng của người cha, vì một khi hiểu được ơn gọi của con, ông đã hết sức giúp cô thực hiện ơn gọi này. Vì thế gia đình chuẩn bị cho cuộc hành hương lớn tới Roma.
Teresa không lãng phí thời giờ. Trong những tháng dài chờ đợi, cô càng cầu nguyện tha thiết và sốt sắng hơn. Một ngày nọ, khi gấp cuốn sách lễ sau thánh lễ, cô chợt trông thấy hình ảnh một bàn tay chịu đóng đinh của Chúa Cứu Thế ló ra. Cô hiểu rằng Chúa đang ngửa tay xin tình yêu của cô. Cô nói, tôi quyết tâm quỳ mãi dưới chân thập giá để hứng giọt máu thánh nhỏ từ bàn tay ấy và dầy máu ấy trên các linh hồn. Lòng khao khát cứu các linh hồn thật sự đã thôi thúc cô một cách mãnh liệt.
Tận thâm tâm, Teresa đã từ giã mọi cảnh vật mà cô yêu mến rất nhiều này. Cô cương quyết sẽ không đón mừng mùa xuân tới trong ngôi nhà thân thương và nơi mảnh vườn của gia đình nữa. Tình yêu đưa cô đi rất xa, đi bằng tư tưởng để tìm đến những tội nhân khốn khổ nhất. Vì cô đầy lòng trông cậy nên chắc chắn là Chúa cho phép cô cứu được nhiều người như thế. Vào thời gian ấy, cô nghe người ta nói nhiều đến một tên cướp khét tiếng tên là Branzini, mà tất cả các báo chí đều đưa tin về những tội ác của anh ta. Cuối cùng anh ta bị bắt, bị xét xử và bị kết án tử hình. Anh ta chẳng tỏ ra một chút hối hận nào và cương quyết không thèm gặp cha tuyên úy nhà tù. Vị này lúc nào cũng sẵn sàng giúp anh ta dọn mình chết lành.
Với lòng tin không gì lay chuyển của mình, Teresa quyết tâm cứu Francini khỏi cái chết đời đời. Cô tăng cường gấp đôi lời cầu nguyện và việc hy sinh. Cô tìm mọi dịp để hãm mình, nhất là cô dâng những công trạng của Chúa Giêsu và của các thánh nhân để xin truyền cầu cho cô.